Quốc Minh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Minh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, ngày 8 tháng 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2024. Trước đó, thì cùng với việc phê bình những cái bộ và cơ quan trung ương và địa phương do chỗ là có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình, thì Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu là phải chấn chỉnh cái chuyện này, thậm chí đó là nếu cần thì phải thay thế những cán bộ yếu kém, nhũng nhiễu trong việc triển khai đầu tư công. Tại sao nó lại có cái chuyện như thế này hả Đồng Nga?
Dạ vâng, cái việc mà điều chỉnh cái đầu tư công đó thì là cái việc mà Nga nghĩ rằng là cần phải làm từ xưa đến nay, thì chắc quý vị cũng biết rồi, tức là Việt Nam với cái cung cách là quản lý kinh tế tập thể từ trên xuống đó, thì họ có những cái kế hoạch mà vạch ra từ đầu năm hay là từ đầu khóa để gọi là rót những cái tiền đầu tư vào cho những cái dự án rồi những công trình rồi những ngành mà họ cho là cần có tiền đầu tư để mà phát triển. Thế nhưng mà rất là nhiều dự án thì hóa ra lại không sử dụng được những cái nguồn vốn đó bởi vì là cái lý do nào đó mà không bắt đầu được, rồi bắt đầu không đúng tiến độ vân vân. Thế cho nên là cái tiền đầu tư đó nó nằm tại chỗ và không được giải ngân. Đó thì cái tình trạng đó nó xảy ra rất là nhiều năm nay rồi, và hiện giờ thì Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội họ đã chỉ ra rằng là cái tình trạng đó thì cần phải được giải quyết, và chính phủ đã có cái quyết định là điều chỉnh giảm cái kế hoạch đầu tư công năm 2004.
Theo truyền thông trong nước đó, thì cái tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm của cả nước là đạt 47,29% thôi. Mức này thấp hơn cùng kỳ năm ngoái, tức là 2023 đó, là 51,38%. Nhưng mà từ năm ngoái đến năm nay thì rõ ràng là cái tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công như thế này là chưa đáp ứng được kỳ vọng đặt ra. Thì không hiểu đây có phải là một trong những lý do mà nó làm chậm cái tăng trưởng của cả năm hay không? Tưởng cũng nên nhấn mạnh cái điểm này là cái GDP quý 3 đó ước đoán là đạt 7,4% so với cùng kỳ. Như vậy là một cái mức tăng trưởng phải nói là tương đối. Nhưng mà Thủ tướng Phạm Minh Chính muốn rằng là cái tăng trưởng của cả năm nó phải là hơn 7%, thì không hiểu trước cái tình trạng giải ngân nguồn vốn đầu tư công không đạt yêu cầu, rồi thì gần đây là có ảnh hưởng của bão và những cái hậu quả vẫn còn lây lắt của dịch bệnh đó, thì không hiểu là cái mức tăng trưởng cả năm mà hơn 7% thì có khả thi hay không?
Dạ vâng, những cái con số mà anh Quốc Vinh vừa đưa ra đấy thì chắc là quý vị cũng đồng ý với cả ông Nga là nghe thì nó có vẻ là rất là chọi lại với nhau, phải không ạ? Tức là nó không được đồng nhất lắm, bởi vì là chúng ta vừa mới nói tới cái việc là giải ngân rất là chậm, rồi làm thế nào để mà có thể đầu tư công một cách hiệu quả hơn, thì lại xoay sang cái việc là cơ quan thống kê của Việt Nam thì nói rằng là quý 3 vừa rồi thì là tăng trưởng kinh tế là 7,44%, không phải cao mà là rất cao nếu mà nói với cái tình hình phát triển kinh tế của các nước ở trong khu vực ạ. Thế thì khi mà người ta đặt ra cái vấn đề là tăng trưởng cao như vậy thì không thể có cái việc là đầu tư công lại chậm trễ và không có hiệu quả như là chúng ta vừa nói lúc nãy. Nó phải có một cái gì đó nó sai sai ở đâu đấy, phải không ạ? Thì nếu mà nói về bản thân ông Nga thì cảm thấy rằng là không tin tưởng được cái con số mà Tổng cục Thống kê Việt Nam họ đưa ra đâu ạ. Bởi vì là rõ ràng là chúng ta vừa mới chứng kiến một cái cơn bão gần như là cơn bão thế kỷ, bão Yagi đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam và gây ra những cái thiệt hại vô cùng là lớn cho các tỉnh ở miền Bắc. Thế nhưng mà khi mà nhìn vào những cái con số thống kê của nhà nước đưa ra thì tất cả các tỉnh miền Bắc, chứ không phải chỉ riêng những tỉnh mà bị ảnh hưởng của bão Yagi đâu, đều nói rằng là họ tăng trưởng một cách ngoạn mục trong cái quý 3 vừa rồi. Thế thì có thể là họ chưa tính cái ảnh hưởng của bão Yagi vào trong đó. Và ngay cả khi mà họ đã tính những cái gọi là lên xuống của thị trường trong cái thời gian vừa rồi đấy, thì cũng con số 7,4% cũng gây cho người quan sát rất là nhiều hoài nghi. Bởi vì chúng ta biết rằng là thí dụ như là quỹ tiền tệ quốc tế IMF chẳng hạn, hay là ngân hàng thế giới WB, thì họ đưa ra cái con số dự đoán cho Việt Nam là khoảng 6%, đấy là con số trước bão Yagi, và cũng đã khá là cao rồi. Thế cho nên là Nga nghĩ rằng là 7,4% thì chúng ta phải xem lại cái cách thức tính toán của Tổng cục Thống kê Việt Nam. Đó, thì bây giờ quay sang cái mục tiêu mà ông Phạm Minh Chính đề ra cho các ngành, các bộ của Việt Nam để đạt được là phấn đấu tăng trưởng cả năm trên 7%, thì lại là một cái con số mà Nga nghĩ rằng là quá là cao so với cả những cái hoạt động diễn tiến hiện giờ của nền kinh tế Việt Nam ạ.
Nhưng mà cũng có thể là văn phòng thủ tướng họ căn cứ trên những con số thống kê thôi, bởi vì theo truyền thông trong nước thì một số cái địa phương tuy là bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão Yagi nhưng mà vẫn giữ được cái đà tăng trưởng cao. Lấy thí dụ như Hải Phòng là 9,77%, Quảng Ninh là trên 8%, Phú Thọ là gần 10%, 9,56%, Lào Cai 7,71%, Cao Bằng 7% và Yên Bái 7,15%. Yên Bái là một trong những nơi bị thiệt hại nặng nề nhất sau cái cơn bão đó.
Dạ không ạ, những cái con số mà anh vừa nói, ví dụ như là Hải Phòng tăng trưởng 9,77% hay là Yên Bái 7,15% là hoàn toàn là cái thực lực của họ, là họ báo lên chính phủ trung ương là họ đã có cái mức tăng trưởng như vậy. Thế hôm qua thì Nga cũng có nói chuyện với cả một người mà chuyên theo dõi tình hình kinh tế ở trong nước, thì dường như là ông ta cũng có một cái nghi ngờ tương tự như của ông Nga, tức là đọc những cái con số thống kê cao ngất trời như thế thì không tin được. Nhất là quý vị cũng lưu ý là cơn bão Yagi khi mà nó đã đi khỏi Việt Nam rồi đó, thì các cơ quan đoàn thể theo dõi và dự tính là cái ảnh hưởng của bão này cho cái nền kinh tế Việt Nam là ít nhất, đây là nói ít nhất nhé, là 3,3 tỷ đô la. Thì không thể nào mà dự như tỉnh Yên Bái mà bị tàn phá như vậy mà vẫn tăng trưởng 7,15% được, thì cái này nói thẳng ra là không đúng ạ. Không, không không ai có thể tin được cái mức tăng trưởng như vậy. Rồi những tỉnh như Hải Phòng, Quảng Ninh ven biển ở miền Bắc đó cũng bị bão nặng nề như vậy mà tăng trưởng gần 10% thì không thể nào hiểu nổi. Thế cho nên là những cái con số này thì như là Ngan trình bày với quý vị lúc nãy là chúng ta phải xem lại xem là cái cách tính của họ như nào. Có thể là họ tính trước bão. Bởi vậy thì sau bão thì cái phát triển như thế nào thì lại là một câu hỏi khác. Đồng thời chúng ta cũng nghe những cái thông tin vừa rồi, thí dụ như là một số tập đoàn lớn của thế giới như là Google chẳng hạn, thì trước đó họ đã có cái manh nha cái kế hoạch là sẽ đầu tư vào một cái digital hub ở Việt Nam, thì bây giờ họ đã chuyển cái dự án đó sang Malaysia chẳng hạn. Hoặc là Oracle đầu tư vào một cái trung tâm làm về trí tuệ nhân tạo AI đây, thì họ cũng chuyển sang Malaysia. Những cái khoản đầu tư rất là lớn như vậy thì Việt Nam đã bị lỡ mất rồi. Đó thì những cái thông tin đó nó hoàn toàn không gây ra chúng ta một cái cảm giác tự tin phấn khởi như là những cái con số của Tổng cục Thống kê đâu ạ.
Thậm chí đó là ông Phạm Minh Chính đã nghĩ tới rồi, tức là các cái tỉnh thành mà phát triển tốt đó, chẳng hạn như Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh, vốn đã đóng góp trên 51% tổng thu ngân sách cả nước rồi, cho nên là các thành phố đó có thể có khả năng để mà hỗ trợ cho các nơi chẳng hạn như Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng. Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Hôm cuối tuần, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và ông Tô Lâm, Chủ tịch nước Việt Nam và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã ký thỏa thuận nâng cao cái ban giao giữa hai nước lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Lễ ký kết đã diễn ra ở Điện Élysée tại Paris. Không hiểu cái ý nghĩa của cái chuyện này như thế nào hả ông Nga?
Dạ vâng, cái ý nghĩa trước hết đó, thì là Pháp là nước đầu tiên trong khối EU, khối những nước của châu Âu đó, trở thành đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Thế có một cái điều đáng chú ý nữa là Pháp thì chúng ta cũng biết rồi là nước thuộc địa, tức là nước thực dân đã đô hộ Việt Nam gần 100 năm trong cái gọi là thuộc địa Đông Dương đó, thì cũng là nước đầu tiên mà với cái tư cách như vậy mà trở thành đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Thì hai cái này cho thấy rằng là Việt Nam họ rất là coi trọng cái quan hệ với các nước châu Âu. Thế nhưng mà với cái tính thực dụng, với cái xu hướng tính toán của cứ nói thẳng ra là của chính phủ mới mà đứng đầu là ông Phạm Minh Chính rồi ông Tô Lâm đó, thì họ có thể là thấy ở Pháp Quốc những cái gì đó mà có thể tận dụng được cái sự cho cái sự phát triển hiện giờ của Việt Nam ạ. Thì cũng cần phải nói rằng là đối tác chiến lược toàn diện là cái mức cao nhất trong cái quan hệ song phương mà Việt Nam dành cho các nước. Thì cho tới nay chỉ có kể cả Pháp nữa là 8 quốc gia, thì chúng ta cũng biết rồi là Nga này, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Australia. Đó thì nằm trong cái nhóm này thì chắc chắn là họ phải thấy rằng ở ở nước Pháp có những cái điều gì rất là hấp dẫn cho cái sự phát triển của Việt Nam.
Sau cái lễ ký kết thì hai bên đã đưa ra cái tuyên bố chung, và ngoài những cái cam kết gọi là chung chung đó, chẳng hạn như tăng cường quan hệ song phương rồi duy trì các cuộc trao đổi tương tác cấp cao vân vân, thì cụ thể cái mức quan hệ đối tác chiến lược toàn diện này nó đem đến cái gì mà hồi nào giờ chưa có cho hai nước?
Vâng, thì khi mà nhìn lại cái quá trình mà phát triển hợp tác giữa Việt Nam và Pháp thì Nga nghĩ rằng là cái quan hệ mới đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Pháp thì chắc là nó sẽ tập trung vào cái khía cạnh dân sự, phát triển kinh tế nhiều hơn là về an ninh hay là quốc phòng chẳng hạn.
Riêng về phần Pháp, Hồng Nga có nghĩ rằng là cái quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam như thế này thì sẽ giúp gọi là Pháp tăng cường cái ảnh hưởng của mình ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương chăng? Bởi vì chúng ta cũng biết là ở trong Thái Bình Dương, đặc biệt ở Nam Thái Bình Dương thì kiều bào Pháp cũng phải nói là đáng kể. Với cái hợp tác mà được nâng cấp như thế này với Việt Nam thì chẳng hạn như là Pháp có thể tăng cường cái sự hiện diện của họ trong khu vực chăng?
Vâng, đó cũng là một cái điều rất là thú vị mà anh Quốc Vinh vừa nói. Thì Nga chưa đi những cái nước mà anh vừa vừa nhắc tới, thế nhưng mà hình như là anh Quốc Vinh đã có những cái chuyến đi dài ngày ở cái khu vực đó rồi. Thì đúng là nó có một cái mối liên hệ khá là gần chặt giữa cái cộng đồng ở đó với cả Việt Nam và cái sự phát triển của Việt Nam hồi đầu thế kỷ trước phải không ạ? Cho nên là đó cũng là một cái mà Nga nghĩ rằng là có thể là cũng sẽ tận dụng được. Rồi cộng đồng người Việt Nam ở Pháp thì sau rất là nhiều năm đã phát triển rất là thành đạt, có nhiều người đóng những cái vị trí lớn ở trong giới khoa bảng tinh hoa chẳng hạn của châu Âu, thì cũng đó là một cái nguồn lực chắc là nhà nước ở Hà Nội thì họ cũng có thể để ý để khai thác được ạ.
Nếu như là Pháp và Việt Nam mà nhích lại gần nhau như thế này, mà trong cái bối cảnh là tăng cường được cái ảnh hưởng của họ ở Ấn Độ Thái Bình Dương, thì chắc là Bắc Kinh cũng phải nhướng mày đó.
Vâng, nói chung là Trung Quốc thì họ bao giờ cũng nghi ngờ những cái quan hệ của các nước xung quanh họ với những nước mà họ cho rằng là thuộc về cái thế giới phương Tây. Thế nhưng mà Pháp thì dường như là một nước mà có vẻ là trung dung vô hại nhất trong những nước phương Tây ạ. Và đó cũng là một trong những cái lý do mà Việt Nam họ quyết định là ký cái đối tác chiến lược toàn diện với Pháp trước khi là có những cái động thái tương tự với những nước khác ở châu Âu, ví dụ như là Anh Quốc chẳng hạn. Hay là Đức đó, thì Pháp không có cái nhiều cái mối quan hệ về an ninh hay là quốc phòng hay là kinh doanh với Trung Quốc, và họ không, dường như là không đưa ra được cái đe dọa nào, cũng họ cũng không có lên tiếng lớn về những cái hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. Chúng ta thấy rằng là xưa nay thì Pháp cũng chỉ tham gia cho có lệ cầm chừng một hai cái cuộc diễn tập với Hoa Kỳ và đồng minh thôi, chứ họ cũng không đứng ra một cách rõ ràng lại chống lại Trung Quốc để ủng hộ những nước như Việt Nam hay là Philippines về chủ quyền ở Biển Đông. Thế cho nên là những cái quyết định của Việt Nam thì mình nghĩ rằng là cũng đã cân nhắc cả rồi cái phản ứng của phía Trung Quốc với những cái quan hệ đa phương của mình ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Vũ Vinh, cảm ơn quý vị đã theo dõi ạ. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.